bỏ đao, ôm bát.
Chuyện này thì chính tôn giả Sariputta kể cho hội chúng Sa Di nghe khi đang ở giữa rừng cây của Tịnh Xá Kỳ Viên, sau này được ghi chép lại. Gia đình của Sa Di Sankicca có lòng tin bất thối đối với giáo pháp Đức Tôn Sư, lại thường xuyên để bát cho tôn giả Sariputta. Họ là gia đình thương gia rất giàu có. Khi người mẹ mang thai thì bị một cơn bạo bệnh chết một cách đột ngột. Theo tập tục, họ hỏa táng thi hài trên một giàn thiêu ở nghĩa địa. Muốn cho xác được cháy mau hơn, người ta dùng cây nhọn đâm thủng bụng, tim, ruột của tử thi. Một hài nhi ló ra, người ta khều đứa bé, rồi cũng đâm một vài nơi trên cơ thể và que nhọn đã đâm thủng một mắt của đứa bé. Để cho xác chết mau biến thành tro than, người ta bỏ than cục, than hòn lên trên rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, ra chỗ thiêu xác, mọi người ngạc nhiên xiết bao khi thấy trên đống than hồng còn âm ỉ cháy. Một hài nhi bé nhỏ, an tịnh, như một pho tượng vàng ngồi trên đài sen. Sau một hồi ngơ ngác lẫn kinh sợ, họ bế đứa trẻ về nhà, cho dời các trưởng lão Bà La Môn uyên thâm tướng pháp và điềm triệu đến tham vấn. Các vị này đều tiên tri rằng, nếu đứa bé này sống đời của một gia chủ, thì phước báu của nó sẽ đem lại lợi ích áo cơm cho gia đình, quyến thuộc trong bảy thế hệ. Nếu xuất gia làm sa môn, thì nó sẽ đắc quả thánh và có một nhóm đồ chúng 500 người. Vì mắt của đứa trẻ bị đâm thủng bởi cây que, nên gia đình đặt tên cho đứa trẻ là Sankicca. Đến 7 tuổi, đích thân trẻ xin xuất gia, cả gia đình đều hoan hỷ. Vậy thì chúng ta hãy đặt đứa bé này dưới chân vị trưởng lão cao quý và xin cho nó làm sa môn. Hôm kia, gia đình thương gia nọ thỉnh tôn giả Sariputta đến. Sau khi dâng cúng vật thực, họ nói lên ý nguyện, ngài bèn hoan hỷ nhận lời. Dẫn về Tịnh Xá, sau khi dạy trẻ quán tưởng 5 điều, tôn giả tự tay tẩm ướt tóc và chuẩn bị cạo đầu. Khi lưỡi dao cạo vừa chạm vào làn da đầu là Sankicca, đắc quả A-la-hán và đắc luôn các thắng trí của bậc thượng nhân. Duyên sự có 30 người đồng xuất gia tỳ khưu, vốn là bạn hữu của nhau đồng xuất gia. Hôm kia, họ đến xin đề một thiền quán từ Đức Thế Tôn, rồi muốn đến một vùng biên địa để công phu hành trì. Đức Phật quán căn cơ sau đó nói rằng, trước khi đi, hãy đến từ giả Sariputta, và ông ta nói như thế nào, thì hãy làm như vậy. Vâng lời, 30 vị tỳ khưu đến đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. Tôn giả hỏi, chư hiền đến ta có việc gì? Chúng tôi không biết, chúng tôi muốn đến một vùng biên địa để tu tập. Đức Thế Tôn bảo là hãy chào tôn giả trước khi đi. Ngạc nhiên, tôn giả Sariputta hướng tâm, biết rõ chuyện gì xảy ra, đối với 30 vị tỳ khưu này nên mỉm cười, nói, à, vậy thì chư hiền đã có một thị giả nào để phục vụ chuyện này chuyện kia ở bên mình chưa? Thưa, chưa có. Vậy thì chư hiền nên mang theo Sa Di này làm thị giả. Nói xong, tôn giả gọi Sa Di Sankicca vào. Cả 30 vị tỳ khưu thấy một chú nhỏ 7 tuổi, đôi mắt có sẹo, hình dáng thanh mảnh, liền từ chối khéo. Thưa tôn giả, chúng tôi vào rừng tu tập, chứ không phải là Dương Tôn công tử gì mà lại dám có người hầu kẻ hạ. Lại nữa, chú nhỏ này lại làm vướng bận ràng buộc, bắt chúng tôi phải mất thì giờ dạy dỗ chăm sóc. Tôn giả mỉm cười, phải nói ngược lại thế mới đúng. Chính chư hiền sẽ làm vướng bận, ràng buộc Sa Di này, và làm cho Sa Di này phải mất thì giờ chăm sóc, quan tâm đến các vị đó. Đức Đạo Sư đã biết rõ như thế, nên Ngài mới bảo chư hiền đến từ giả ta trước khi đi, và Đức Thế Tôn cũng biết là ta sẽ gửi sa di này theo để y giúp đỡ cho chư hiền khi có chuyện bất trắc gì đó xảy ra. Khi biết đó là lệnh ngầm của Đức Phật, 30 vị tỳ khưu, tuy vài người còn hoài nghi, nhưng không ai dám nói gì nữa. Họ lên đường, thế là phải vượt qua trên 100 do tuần mới đến được miền Tây Bắc biên địa, nơi có những cánh rừng nguyên cây cao bóng cả. Trên đường đi họ mới thấy rõ rằng lời của tôn giả Sariputta là đúng. Sa di Sankhicha chẳng làm phiền họ một chút nào, chẳng làm điều gì để trở thành gánh nặng cho họ. Chú còn giúp việc này việc kia như nấu nước nóng, quét dọn lá rác trên mỗi chỗ dừng chân, dọn dẹp sạch sẽ những gì còn vương vãi lại mỗi khi lên đường vào sáng hôm sau. Họ còn phát giác thêm rằng chú ngủ nghỉ rất ít, lúc nào dường như cũng tỉnh thức và hành thiền lại rất lâu. Đến một ngôi làng sơn cước có những ngôi nhà yên bình ven chân núi, họ dừng chân. Thôn dân ở đây khi thấy một đoàn sa môn, họ rất hoan hỷ, vị thôn trưởng nói: "Quý ngài muốn đi đến đâu?" Vị tỳ khưu trưởng đoàn đáp: "Chúng tôi muốn tìm chỗ trú cư thuận lợi để tu tập." "Vậy thì quý ngài cứ ở đây, chúng tôi sẵn lòng phát dọn lùm bụi cỏ rác, làm cốc liêu nhà hội, nhà vệ sinh, đường kinh hành, thay nhau hộ độ cúng dường vật thực, và quý ngài thực hành pháp nào thì dạy bảo cho chúng tôi tu tập theo. Làm thay, vậy quý vị cứ làm những gì thấy là phải thời." Khi các công trình trú cư tạm thời đã làm xong, tại nhà hội, vị tỳ khưu trưởng căn dặn mọi người: "Thời gian vừa qua, đi trị bệnh khất thực trong ngôi làng này và các ngôi làng kế cận, quả thật là chúng ta không khó khăn về vật thực. Vậy thì chỉ còn sự nhiệt tâm, cố gắng hành trì công phu chỉ tịnh quán minh của mỗi chúng ta. Hãy cùng phát nguyện với nhau rằng, hai người không đi chung một lối, không ở chung một nơi, ai nấy đều phải ở riêng, tại cốc liêu hay cội cây hốc đá nào đó. Mỗi buổi sáng lúc mặt trời lên, tất cả đều gặp nhau tại ngôi nhà hội này để đi trị bệnh khất thực. Sẽ có một tỳ khưu biết việc, phân chia từng nhóm đi theo nhiều ngã đường, nhiều xóm nhà, để khỏi trùng nhau, và tùy nghi mỗi người sẽ độ thực ở đâu đó nhưng sau ngọ sẽ về đây. Ngoài ra, hội chúng còn đặt ra 3 quy ước. Cứ mỗi nửa tuần trăng, độ thực nơi ngôi nhà hội một lần, sau đó làm lễ sám hối, thảo luận giáo pháp. Khi có việc cấp bách, ví dụ có người bị bệnh nặng, bị lửa cháy, bị thú dữ, ai phát hiện trước thì đánh 3 hồi kẽn để mọi người cùng tụ tập lại tại nhà hội. Ai muốn đi đâu, ra khỏi trú cư có việc gì, phải báo, phải xin phép với vị tỳ khưu trưởng hoặc phó của hội chúng. Ai nấy đồng hoan hỷ chấp thuận. Sa di Sankhicha ngồi chỗ sau tự nhủ thầm: "Vậy là tốt, nhưng các ngài còn quên nêu rõ nguyên tắc sống lục hòa. Các ngài còn quên chuyện quét dọn căn nhà hội, nhà vệ sinh, đổ đầy các lu nước tắm, nước rửa, nước uống, tắm chùi chân và dẻ lau chân. Mà thôi, việc này ta sẽ âm thầm làm cũng được." Thế rồi thời gian trôi qua, hội chúng tỳ khưu sống đời phạm hạnh rất thanh bình, yên ổn. Một vài vị đã có thiền chứng hoặc pháp lạc. Thuở ấy, có một người nghèo khổ, tuổi già sức yếu, đang sống nương tựa người con gái lớn. Không may, nơi này xảy ra nạn đói, ông đành cụ bị lên đường, tìm cách nhờ vả người con gái thứ hai. Trên đường đi, lúc qua ngôi làng có hội chúng tỳ khưu, ông thấy nơi này có vẻ sung túc, ấm no, ông dừng chân nghỉ, bụng đói cồn cào. Lúc ấy, có một nhóm tỳ khưu khất thực trở về, qua con suối mát ngọt. Họ đặt y và bát trên bãi cỏ, rồi xuống suối tắm thỏa thích, sau đó mới lên dùng ngọ. Ông lão lân la tìm đến, nhìn các vị tỳ khưu không nói không rằng, vị tỳ khưu trưởng nhóm hỏi: "Ông đang đi đâu đó? Chẳng hay có việc gì không?" Ông lão thật tình kể lại hoàn cảnh của mình, vị tỳ khưu cám cảnh thương hại. Có vẻ như ông đang cần cái ăn, vậy hãy qua bờ cây kia, lặt một nắm lá to đem đến đây, mỗi vị tỳ khưu sẽ sớt một ít vật thực cho ông đỡ đói lòng. Khi ăn một bụng no xong, ông lão chắp tay xá các ngài rồi hỏi: "Chắc hẳn hôm nay có ai thỉnh mời các ngài tại một tư gia giàu có?" "Không phải đâu," vị tỳ khưu đáp, "đó chỉ là vật thực bình thường, hàng ngày mà thôn dân những ngôi làng này đặt bát cúng dường cho chúng tôi đó." Ông lão tự nghĩ: "Trời ơi, ta đã làm lụng vất vả từ sáng tới tối, từ năm này sang năm nọ mà chưa bao giờ có được một bữa ăn như bữa ăn bình thường này. Thôi, còn đi đâu nữa, hãy xin ở lại đây hầu hạ các ngài để thừa hưởng tàn thực cũng tốt đẹp, sung sướng nhất đời rồi." Chư vị tỳ khưu đồng ý. Thế rồi, từ đó Sa-di Sankhi-cha có được một người đỡ đần công việc, mà bấy lâu với sức vóc 7 tuổi thì xem ra khá nặng nhọc. Được vài tháng lại nhớ con gái không dám xin phép ai, ông lão lén trốn đi. Trên đường đi, ông lạc vào một khu rừng. Bất hạnh cho ông là nơi này có một bọn cướp dữ gồm 500 tên đang xây dựng một sào huyệt lớn. Thực hiện xong công trình, viên thủ lĩnh khấn nguyện giữa khu rừng thiêng: "Trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ bắt giết người đầu tiên bước vào khu rừng này, chặt đầu lấy máu, lấy thịt, thiết một lễ thịnh soạn để cúng chư thần chư thiên, những mong thần rừng, thần cây, thần đất, thần núi hộ trì và che chở cho chúng tôi." 6 ngày trôi qua, đúng ngày thứ 7, ông lão đi vào khu rừng nên lọt vào tầm ngắm của bọn cướp. Ông lão bị bắt, đem về sào huyệt, rồi bị trói gô nơi gốc cây. Bọn cướp đi vào đi ra, lầm lì không nói một lời. Chúng soạn một cái chảo lớn, vác những lu nước, mang đến một bó củi, lấy ra cái đào to và một tấm thớt dày. Ông lão ngây thơ hỏi: "Thưa chủ, lão không thấy một con heo, một con nai hay một con thú rừng to lớn nào, nhưng mà ở đây dường như đang chuẩn bị một cuộc giết thịt."
"Phải,"
một tên cướp cất giọng ồm ồm,
"lão chính là con thú ấy đó. Đầu và máu của lão sẽ làm cổ để tế thần, còn thịt, tim, gan, xương, tủy của lão sẽ ninh hầm với bắp đậu làm món ăn tạm thời qua bữa đỡ đói."
Ông lão kinh hãi quá, tái xanh mặt, tìm kế thoát chết. Một hồi, do muốn bảo vệ tính mạng của mình, chẳng kể ân nghĩa gì, lão ta bèn trổ tài miệng lưỡi: "Thưa chủ, lão sinh ra trong giống dòng chiên Đà La Hạ Liệt, lại sống đời của kiếp ngựa trâu, hoặc như kiếp con quạ ăn bùn, tháng năm vất vơ ăn xin tàn thực nơi này nơi khác, nên toàn thể thân xác lão đây đều là vật dơ thúi ô uế bất tịnh cả. Nếu đem cúng tế thần linh, các ngài sẽ chê bẩn, không thọ dụng đâu. Hiện có 30 vị tỳ khưu đang tu tập bên khu rừng kế cạnh. Họ đều xuất thân Bà La Môn, Sát Đế Lỵ hoặc giống dòng Sa Môn Thích Tử cao sang. Chính họ, chính con người của họ mới tinh sạch từ tinh thần cho đến thân xác. Những mâm cổ béo bổ ngon lành ấy chắc hẳn sẽ hợp khẩu vị thần linh, các ngài sẽ hoan hỷ lắm đó." Viên thủ lĩnh suy nghĩ: "Ờ, phải rồi, lão già chó chê thịt này nói cũng có lý lắm chứ. Ta làm thịt cái tên nô lệ này mà làm gì? Phải làm thịt Sa Môn, Bà La Môn, Sát Đế Lỵ mới xứng đáng cho cuộc đại tế này." Y quát mở trói, rồi bắt lão già dẫn đường, cả bọn rần rần kéo nhau đi. Đến nơi, thấy đâu đó lặng ngắt như tờ, viên thủ lĩnh quát:
Lão dám nói dối ta hả? Người đâu, sao không thấy?
Lão già từng sống ở đây nên biết quy ước, nói rõ lý do cho tên thủ lĩnh nghe. Sau đó, đến căn nhà hội đánh ba hồi kẽn. Nghe tiếng kẽn phi thời, chư vị tỳ khưu 30 vị, sa di Sankicha, khắp các cốc liêu hốc núi, lần lượt tề tựu đủ mặt. Thấy bọn cướp đứng đầy tràn cả khu rừng, vị tỳ khưu trưởng lão không hề sợ hãi, cất tiếng hỏi lớn.
Ai là người đánh kẽn, có việc gì không?
Chính ta đây.
Viên thủ lĩnh nói xong, khua đại đao lên như hăm dọa rồi tiếp.
Chuyện nhỏ thôi, ta chỉ cần một người trong chư vị để thế mạng cho lão già hôi thối bất tịnh này.
Để làm gì? Vị tỳ khưu bình tĩnh hỏi, để cắt đầu lấy máu, làm cuộc đại tế thần linh đó mà. Liếc quanh một vòng, thấy sắc mặt tên cướp nào cũng như hổ như beo. Biết đây là sự thật, vị tỳ khưu trưởng quay lại nói với huynh đệ.
Thưa chư hiền, phàm có chuyện gì khởi sinh lên trong một hội chúng, thì người anh cả phải nhận lãnh trách nhiệm. Vậy hôm nay, tôi tình nguyện hy sinh cái xác thân giả tạm bất tịnh này, để cho mọi người khỏi bị tổn hại, được an lành mà tu tập sa môn hạnh.
Nói xong, vị đại đức ấy bước tới, đưa hai tay cho viên thủ lĩnh trói. Nhưng có một vị tỳ khưu lớn tuổi ngăn lại.
Khoan đã! Người hy sinh ấy phải chính là đệ chứ không phải là huynh. Thông thường, việc gì của bậc huynh trưởng thì người em kế phải ra tay gánh vác. Huynh trưởng còn cần phải sống, phải ở lại để hướng dẫn dìu dắt mọi người tu tập. Không có huynh thì biết ai chăm lo được việc đó.
Rồi người thứ ba, người thứ tư, lần lượt 30 vị tỳ khưu, ai cũng nguyện hy sinh hết. Và... ai nói cũng có lý cả. Viên thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn người này người kia, nghe hết từ đầu đến cuối, và chính y cũng hoang mang, thấy lạ lùng cho cái giống người gì mà, ai cũng đều tình nguyện chết. Sao kỳ quái vậy? Nghĩ thế chứ trong thâm tâm, cả 500 tên cướp đều rất cảm phục những ông sa môn dám chết này. Cuối cùng, sa di Sankicha xin được nói,
chính con mới là người xứng đáng đi thế mạng, chứ không phải 30 thầy tỳ khưu.
Tỳ khưu trưởng lão cao giọng,
không được, ngươi thì tuyệt đối không được, ngươi là đệ tử của bậc tướng quân chánh pháp, nếu việc này xảy ra tôn giả chỉ cần cất tiếng hỏi, sa di Sankicha của ta đâu rồi, thì chúng ta biết ăn nói làm sao, biết trả lời làm sao hả?
Vị thánh sa di nghĩ là hợp thời hợp lúc, bây giờ mới tiết lộ.
Xin quý ngài yên tâm. Do tuệ thắng trí, Đức Thế Tôn mới bảo quý ngài đến chào thầy của con. Cũng do nhờ tuệ thắng trí, thầy của con mới gửi con đi theo làm thị giả cho quý ngài. Sứ mạng của con chính là việc này, là giải trừ mọi khó khăn tai nạn xảy ra. Bây giờ tai nạn ấy đã đến. Xin quý ngài hãy an tâm, chuyên cần tấn tu sa môn pháp cho đến lúc thành tựu. Mây mù tăm tối thế nào rồi cũng qua đi, bão giông hung dữ thế nào cũng sẽ có lúc dừng lặng.
Nói thế xong, sa di Sankicha quỳ năm dốc sát đất đảnh lễ hội chúng nói rằng,
trong thời gian qua, nếu con có vô ý phạm những lỗi lầm nào, xin quý ngài từ bi tha thứ cho con.
30 vị tỳ khưu cảm động quá không nói nên lời, vị nào khóe mắt cũng hoen đỏ. Vị tỳ khưu trưởng lão trấn tĩnh nói khi Sankicha sắp bị dẫn đi.
Xin chư vị hảo hán đừng làm cho trẻ quá kinh sợ.
Chứng kiến từ đầu đến cuối, rồi nghe câu nói của vị tỳ khưu già, viên thủ lĩnh bảo đồng bọn,
không được trói, để chú nhỏ tự đi, hắn sẽ không thèm trốn đâu.
Về đến sào huyệt, khi thấy mọi chuẩn bị đâu đó đã xong, viên thủ lĩnh bảo thuộc hạ trói hai tay và thân con mồi cho thật chặt trước khi hạ thủ. Nhưng sa di Sankicha cất giọng bình thản trầm tĩnh.
Không cần thiết phải trói đâu, tôi không sợ hãi đâu. Sợ hãi không thể có trong tâm của những sa môn thích tử.
tôi sẽ ngồi an nhiên như thế này, cho chư vị chém đầu. Tôi quyết không nhúc nhích.
Nói thế xong, Sayi Sankhitra chỉ cần điều hòa một vài hơi thở là đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi trú sâu vào bất động tâm.
Thấy sự bình tĩnh lạ lùng của chú nhỏ, cả bọn cướp cảm giác sợ hãi, và chính viên thủ lĩnh cũng thấy ớn ớn trong lòng. Tuy nhiên, khi thấy con mồi đã dễ dàng hy sinh, một tên cướp quen công việc đồ tể khua đại đao chém vào cần cổ Sankhitra, thì chợt nghe một tiếng con. Thanh đao bị bật ngược trở lại. Ngạc nhiên, y quan sát lại thanh đao thấy không sức mẻ gì. Tới nhìn xem lại cái cần cổ, chỉ thấy một vết đỏ nhẹ. Tên cướp nghĩ, có lẽ mình hơi nhẹ tay, nên lần sau hắn tập trung tất cả sức mạnh chém ngang. Lần này, một tiếng con vang lớn hơn, thanh đao dội ngược mạnh hơn, hai cánh tay của y bủng rủng. Sợ hãi, y liếc nhìn thanh đao thì nó cong vòng như lưỡi liềm. Viên thủ lĩnh thấy lạ, chưa tin chuyện xảy ra, lại nghĩ có thể kia là thanh đao tồi. Y bèn rút bảo đao của mình bước lại, dùng tất cả sức bình sinh chém mạnh. Sự việc như cũ lại tái diễn, nhưng thanh bảo đao của y không phải là cong vòng mà còn lắc cắt gãy vụn ra từng khúc, chỉ còn cái cán đao. Nhưng có điều đáng sợ hơn nữa, mà chỉ có mình y biết, là toàn thân y đau buốt như có cả hàng trăm hàng ngàn mũi giáo đâm cứa vào da thịt xương tủy, thọc sâu vào lục phủ ngũ tạng. Nghĩ chắc là thần linh đã hiện thân nơi đứa trẻ, viên thủ lĩnh quỳ mọp, nằm dài xuống đất quằn quại run rẩy đau đớn, vái lại như tế sao. Xin ngài tha thứ cho tôi, xin ngài tha cho cái mạng sống tép riêu của tôi, xin ngài đừng trừng phạt nữa, tôi không chịu nổi nữa đâu.
Chợt Sayi Sankhitra mở mắt mỉm cười nói, ừ, ta đã tha thứ cho ông rồi đó. Viên thủ lĩnh lồm cồm ngồi dậy, lạ lùng thay, cơn đau kinh hoàng đã chấm dứt. Ông ta ngồi lặng như thế rất lâu, cả 500 tên cướp cũng đứng im sững như trời trồng khi chứng kiến được hiện tượng thần linh nổi giận như vừa rồi. Sau đó là đoạn đối thoại. Ngài có phải là thần linh không?
Không, không phải, nhưng chư thiên sơn thần, thọ thần, thổ thần cũng chỉ như là đệ tử của ta thôi, và hiện họ đang chầu hầu xung quanh ta đó.
Viên thủ lĩnh hớt hải nhìn quanh tái mặt. Vậy, ngài là ai?
Ô, ta chỉ là một sa di, là một sa môn nhỏ nhất trong giáo hội của Đức Đại A-la-hán, chánh đẳng giác, sắc giác Gautama mà thôi.
Vậy còn oai lực kinh khiếp như vừa rồi ở đâu có?
Oai lực ấy là bình thường thôi, ông bạn già. Ta còn những oai lực lớn lao hơn thế nữa, như độn thổ, đi giữa hư không, đưa tay sờ mặt trời mặt trăng, có thần nhãn, nhìn xuyên qua nhiều thế giới, một thân hóa ra nhiều thân, có thể thấy biết các kiếp sống quá khứ vị lai, nhưng đó chỉ là trò chơi không đáng kể. Này ông bạn già!
Vậy thì cái gì mới đáng kể?
Đáng kể là ta đã chấm dứt tất cả mọi khổ đau trên đời này. Đáng kể là ta không còn sợ hãi bất cứ một thế lực nào trên thế gian này, như thế lực của thần chết, như thế lực của ma vương, như thế lực của chư thiên phạm thiên. Vậy thì thử hỏi, làm sao mà ta lại sợ 500 tên cướp vô dụng, cùng với mấy trăm thanh đao sắc rỉ cong quẹo dở dụng của các ông chứ?
Ngẫm ngợi chút nữa, viên thủ lĩnh thở một hơi dài, như lấy lại tinh thần rồi hỏi. Sẽ không còn bất cứ một khổ đau nào, một nỗi sợ hãi nào nữa hay sao?
Đúng vậy, nếu biết tu hành đàng hoàng nghiêm túc, thì ai cũng có thể thành tựu được như vậy cả.
Kể cả tôi, một gã đồ tể máu lạnh, một tên giết người tàn bạo, một kẻ trộm cướp vô lương tâm tội ác chất chồng như núi,
mà cũng tu được như ngài hay sao?
Được chứ, bằng cách cải tà quy chánh, quăng đao giết người, ôm bát đi xin ăn, sống theo pháp và luật của giáo hội Đức Tôn Sư.
Sống như vậy, có đói không?
Cũng có thể bị thiếu thốn chút ít về vật thực, y áo, chỗ ngủ nghỉ thuốc men do phước nghiệp của từng người, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến đời sống nhẹ nhàng thanh thoát như những cánh chim trời vô ưu vô lự.
Không ảnh hưởng gì hết sao? Thật không?
Phải, khi tâm trí của những sa môn đã được huấn luyện thuần thục, thì lúc nào họ cũng tự tại và an vui.
Nghĩ ngợi một hồi nữa, y chợt quay lại đồng bọn.
Các bạn nghĩ sao?
Vậy chủ tướng nghĩ như thế nào?
Ta chọn ôm bát đi xin ăn. Ta chọn đời sống như cánh chim trời.
Chủ tướng đã làm vậy, thì bọn đàn em cũng đều như thế. Chúng ta sẽ là một bầy chim trời.
Viên thủ lĩnh chợt quỳ xuống.
Ngài, cho tôi xuất gia.
Ngài là thầy của tôi.
Hàng trăm thanh kiếm thanh đao chợt rơi loãng xoảng giữa trời chiều, rồi cả rừng tiếng nói cất lên.
Chúng tôi cũng nguyện xuất gia. Ngài là thầy của tất cả chúng tôi.
Sau đó, không rõ việc cạo bỏ tóc râu, chuẩn bị y bát như thế nào, mà 500 tên cướp đều được Saji Sankicha cho xuất gia Saji, rồi dẫn về ra mắt hội chúng tỳ khưu 30 vị ở ngôi rừng cũ.
Lặng nhìn Saji Sankicha và 500 tên cướp trong hình tướng sa môn trang nghiêm, yên tịnh, đứng đầy đặt đằng sau, vị tỳ khưu trưởng lão cùng huynh đệ há hốc mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Saji Sankicha đảnh lễ quý ngài rồi giới thiệu.
Họ thay tướng đổi tâm, do nhờ uy đức của Tam Bảo đã cảm hóa họ. Con sẽ dẫn 500 vị tân Saji này về kỳ viên tịnh xá, trình sự việc lên bậc tướng quân chánh pháp, đồng thời để Đức Thế Tôn tùy nghi giáo giới họ.
Khi biết chính vị Saji này đã thần kỳ cảm hóa được 500 tên cướp hung dữ, trở thành sa môn, hội chúng tỳ khưu rất cảm phục, vị tỳ khưu trưởng lão thốt lên.
Ngài đúng là bậc đại thiện tri thức, đúng là bậc đại thiện tri thức, huynh đệ chúng tôi vô cùng cung kính và ngưỡng mộ.
Do tấm gương sáng rỡ trước mắt như thế, 30 vị tỳ khưu tại khu rừng đã hết sức tinh tấn, hành trì sa môn hạnh, sa môn pháp, nên chỉ thời gian ngắn sau, họ đều chứng đắc thánh đạo quả A-la-hán.
Về kỳ viên, Saji Sankicha được tôn giả Sariputta dịu dàng mỉm cười.
Con đã làm được một việc khó làm, lành thay. Còn Đức Phật thì sau khi hỏi han khen ngợi, ngài giáo giới 500 tân Saji một bài pháp, rồi tóm tắt bằng một câu kệ ngôn.
Trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật, ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thiệt là tốt hơn.
Những hạt đậu ván.
Chuyện kể tiếp theo nói về một vị sa di khác sống trong mộ địa từ nhỏ, đó là Sopaka. Người ta bảo rằng do duyên lành gặp được Đức Phật Gotama nên đắc thánh quả dù chỉ mới 7 tuổi. Nhưng đâu chỉ có thế, cậu bé đã gieo những hạt giống bồ đề từ rất nhiều vị Phật quá khứ rồi. Một thuở xa xưa kia, vào thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Kakusantha, có một cậu thanh niên, tiền thân Sopaka, sống trong một gia đình bần hàn cơ cực, phải làm lụng vất vả lao tâm khổ tứ mới kiếm được tấm áo giá và bữa cơm với gạo có trấu, có vỏ, không đủ no lòng. Hôm kia, người thanh niên nghèo hèn chợt nhìn thấy Đức Thế Tôn Kakusantha đang trì bình khất thực trên đường làng, với dáng vẻ trang nghiêm từ hòa, khiến cho chàng khởi tâm tịnh tính và một niềm hỷ lạc đâu đó dâng tràn lên. Chàng muốn cúng dường một cái gì, loay hoay tìm kiếm trong bao trong bị, lôi ra được một đùm lá chuối, trong đó là bữa ăn trưa khiêm tốn của mình, gồm các loại củ loại đậu đã được hấp luộc, lẫn lộn với những hạt cơm rời. Chàng cẩn thận lấy cây, lựa ra những hạt đậu dán dài to, ước chừng nửa nắm gói lại, rồi thành kính đặt vào bát của Đức Thế Tôn với niềm hoan hỷ vô biên. Đức Phật Kakusantha quán tâm địa tốt lành của chàng trai, nên nghiêng bát thọ nhận với nụ cười hoa sen, rồi nói vài câu chúc tụng phúc lành. Hôm ấy, chàng cảm nghe mình vui sướng cả ngày. Sau đó, do làm việc cần mẫn cực lực, lại do duyên may gặp được chủ tốt, chàng dành dụm được một nắm bạc dụng. Khi thấy bạc đã kha khá, đã nặng nặng, chàng mua sắm vật thực, nấu nướng, chuẩn bị ba khẩu phần với những món ăn được xem là thượng phẩm thời bấy giờ. Với tất cả tấm lòng, trưa hôm ấy, chàng thanh niên đã đặt bát cúng dường những món ăn thượng vị ấy đến ba vị tỳ khưu ở tịnh xá của Đức Thế Tôn Kakusantha, với ý nghĩ là cúng dường lên Đức Phật và tăng chúng Sangha. Do phước báu hy hữu ấy, mạng chung chàng thanh niên hóa sinh thiên giới, thọ hưởng sung mãn năm món thiên lạc, rồi sau đó luân lưu khắp các cõi trời và người. Có một kiếp sống trong cõi người nữa, chàng thanh niên này đã cúng dường một món cơm trộn sữa quý báu thơm ngon đến một vị Phật độc giác. Đến kiếp cuối cùng, hiện tại này, trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta, chàng sinh vào bào thai của một người đàn bà nghèo khổ trong thành Savatthi. Dù đã cưu mang tròn 10 tháng, nhưng người mẹ không sinh được, đau đớn, vật vã thái quá, như không còn chịu nổi, bà ngất lịm rồi bất tỉnh mê man. Thời gian trôi qua, ngày rồi đêm, do gì không nghe thấy dấu hiệu động tịnh gì của sự sống, tưởng bà đã chết, nên gia đình họ hàng khiêng cái thây bất động ra mộ địa, đặt lên giàn tre, châm lửa hỏa táng. Bây giờ có một vị trời có thiên nhãn, có oai lực, thấy rõ chuyện ấy nên làm cho mưa gió nổi lên để dập tắt ngọn lửa và khiến cho bà con thân quyến phải giải tán ra về. Do thần lực của chư thiên bảo trì nên thai bào nứt dở, hiện ra một hài nhi đỏ hỏn, và vì là kiếp chót nên ấu sanh ấy không thể chết trước khi thành tựu quả vị A-la-hán, riêng người mẹ thì đã mệnh chung. Vị chư thiên bế đứa bé đem đặt trong nhà, trên giường của người giữ mộ địa một cách kín đáo và an toàn. Sớm ngày, thấy một đứa bé đẹp đẽ, bụ bẩm, trắng trẻo dễ thương, được bọc trong tấm lụa đỏ, bên cạnh đứa con trai Supiya của mình, người giữ mộ địa ngạc nhiên vui mừng, nghĩ là của trời cho, nên vô cùng thương chiều, cưng quý. Đó chính là Sopaka. Thế là 7 năm trôi qua, cậu bé Sopaka lớn lên giữa mộ địa cùng với Supiya như là anh em ruột, như là đôi bạn thân, cùng chơi cùng đùa với nhau. Lệ thường vào cuối canh ba, Đức Thế Tôn quét thắng nhãn quan sát thế gian, xem chúng sinh nào có duyên lành giác ngộ. Cậu bé Sopaka dung nhan sáng rỡ, vừa vặn lọt vào võng lưới. Ngài mỉm cười tự nhủ, chà, một ông sa di 7 tuổi lại tròn đủ công hạnh ba la mật nữa. Thế rồi, trên bước chân trì bình khất thực hôm ấy, Đức đạo sư lần lần đi đến mộ địa. Do tích trữ nhiều thiện duyên trong quá khứ, nên khi Sopaka trông thấy Đức Thế Tôn, cậu bé khởi tâm hoan hỷ, rất tự nhiên, cậu quỳ xuống đảnh lễ ngài, rồi khép nép đứng qua một bên. Đức đạo sư ngồi nhẹ xuống cho ngang tầm với đứa trẻ, rồi dịu dàng hỏi. Con từ đâu đến, Sopaka?
Con không biết, thưa ngài Sa Môn, nhưng con biết là con đã từ một nơi nào đó mà sinh đến đây.
Tại sao con biết như thế?
Thưa, như trong một vũng tối, sáng dần ra, con chợt thấy có ai đó, có hình bóng,
có hình dáng mơ hồ nào đó rất quen thuộc như ngài Sa Môn đang ngồi trước mặt con đây.
Hình bóng ấy, con có cảm giác như thế nào hả con?
Gần gũi lắm, thân thiết lắm, ấm cúng lắm, trông như ngài Sa Môn vậy đó.
Con thích hình bóng ấy lắm hả?
Dân con thích lắm, con thích giống như ngài Sa Môn vậy đó.
Ừ, cái đó gọi là đời sống xuất gia, con muốn xuất gia lắm à?
Dân, con muốn lắm, con thích lắm.
Con còn bé quá, phải được cha mẹ cho phép. Chợt đằng sau có tiếng nói vọng lại. Tôi chấp thuận, bạch Đức Thế Tôn, tôi thuộc giống dòng thấp hèn hạ liệt, mong Đức Thế Tôn từ bi ra tay tế độ, cứu vớt nó ra khỏi cái đống bùn, dòng dõi thấp kém ngàn đời. Nó tâm trong trí sáng, căn cơ mẫn tuệ, có thể học được ít nhiều giáo pháp diệt khổ từ Đức Thế Tôn và giáo hội.
Ông có nghe pháp à?
Thưa dân, chỉ một lần, nhưng cứ gian gian trong tâm trí tôi mãi, mong Đức Thế Tôn cứu độ nó.
Đức Phật im lặng chấp thuận, rồi ngài đưa tay sờ lên đầu Sopaka, như là làm lễ xuống tóc.
Kinh điển nói rằng, xuất gia xong, học đề một tâm từ nơi Đức Thế Tôn, Sayi Sopaka, tinh cần tu tập, không bao lâu đắc thiền chứng, lấy tâm định làm nền tảng, cậu bé phát triển quán sát thân tâm, danh sắc, rồi thấu rõ cứu cánh rốt ráo sa môn hạnh.
Sau khi chứng quả A-la-hán, một dịp nọ khi trình bày phương pháp tiến tu đề một tâm từ, Sayi Sopaka thường đọc lên bài kệ sau đây.
Như mẹ hiền con một, hằng che chở bao dung, hãy khởi tâm vô lượng, thương yêu thảy sinh linh.